Quốc hội với cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đã có nhiều chủ trương, chính sách về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, việc thể chế hóa quan điểm chủ trương chính sách của Đảng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là nội dung xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy còn hết sức hạn chế, chưa khuyến khích được doanh nghiệp, người dân cùng tham gia.
Vì vậy, việc xây dựng ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những sự cố, tai nạn xảy ra trong đời sống hàng ngày có tác động trực tiếp đến tài sản, tính mạng, sức khỏe của người dân và doanh nghiệp. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng, nhất là tại các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư, với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện, đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản, đời sống xã hội, môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Số liệu của Cục Cảnh sát về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, cả nước xảy ra 372 vụ cháy, tăng 19 vụ so với tháng 3 năm 2024. Ước tính sơ bộ các vụ cháy gây thiệt hại khoảng 18,69 tỷ đồng và 43,94 hectare rừng. Có thể khẳng định nguyên nhân gây ra cháy nổ đầu tiên là do ý thức con người. Thực tế cho thấy nhiều cơ quan, công xưởng, nhà máy, trung tâm thương mại, khu chung cư đầu tư các trang thiết bị chữa cháy chỉ là để đối phó với các đoàn kiểm tra hơn là để phòng cháy chữa cháy theo đúng nghĩa. Nên mỗi khi có sự cố cháy nổ thì các lực lượng này rất hoảng loạn. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi thì đã quá muộn hoặc gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam cho biết.
Chúng ta cũng phải thẳng thắn mà nhìn nhận là các cái tổ chức doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, có cái tâm lý là khi thực hiện các cái quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thường là thực hiện một cách gọi là đối phó và đầu tư ở mức độ tối thiểu với những cái trang phương tiện, trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy. Còn đối với người dân ý, thì chúng tôi nhận thấy là phần lớn người dân tâm lý chủ quan, lơ là, chưa thực sự có ý thức trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng.
Vẫn còn nhiều nơi, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ông Từ Trọng Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Hiệp Hà Nội đề nghị cần phân cấp giao trách nhiệm chính quyền cơ sở trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy.
Đưa cái vấn đề chức năng quyền hạn đến cho cơ sở để thực hiện là cái nơi là sát dân nhất và thực hiện nhanh nhất, là bởi vì cơ sở là nắm sát dân. Chứ nếu để khi chúng ta không quản triệt, không giao nhiệm vụ này thì một số là lơ là trong cái công tác phòng cháy chữa cháy thì đợi đến các cái lực lượng chính quy thì cái vấn đề hậu quả nó xảy ra có thể lớn hơn.
Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện còn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ. Theo ghi nhận, hàng loạt doanh nghiệp phản ánh vì những tiêu chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy không chỉ gây khó khăn, tốn kém mà còn kìm hãm sự phát triển kinh doanh của họ. Ông Nguyễn Duy Khánh, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Khánh Phương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, mặc dù các cơ quan chức năng đã thành lập tổ công tác trực tiếp hướng dẫn về thủ tục hồ sơ và đưa ra giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc phòng cháy chữa cháy cho từng doanh nghiệp, tuy nhiên, cơ sở sản xuất của công ty vẫn phải buộc dừng hoạt động một thời gian dài do doanh nghiệp được yêu cầu phải sử dụng sơn chống cháy và thay đổi chiều cao.
Bắt sơn chống cháy thì rất tốn kém mà đơn vị không thực hiện được. Thứ hai nữa là cái phần xây tường thì chúng tôi đã xây cao 3 mét, gần 4 mét rồi. Giờ lại bảo chúng tôi là phải xây cao lên 9 mét.
Ông Nguyễn Bá Suất, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình nêu dẫn chứng. Trên thực tế, nhiều kho, cửa hàng xăng dầu tồn tại từ lâu, có thiết kế được thẩm định, phê duyệt đảm bảo an toàn. Và thời điểm ấy, chưa có nhà, công trình ở gần. Tuy nhiên, các văn bản quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với công trình xăng dầu còn chung chung, dẫn đến rất khó thực hiện. Ông Nguyễn Bá Suất kiến nghị.
Đối với cả cái quy định 01/2020 cộng với cả cái đấy là cái của Bộ Công an, nhưng tuy nhiên thì nó lại liên quan cả đến cái Bộ Xây dựng nữa. Bây giờ nó mỗi một bộ nó lại có một cái đặc thù riêng, thế là dẫn đến là chúng tôi rất khó để triển khai thực hiện. Đối với cả việc xây dựng một cái công trình xăng dầu, công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng ta nên góp lại nó cụ thể hơn, chứ bây giờ lại cứ phải nghiên cứu cái của Bộ Xây dựng riêng hẳn ra. Đấy, thì cái này thì cũng đề nghị là chi tiết hơn nữa.
Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập, có nội dung chưa thống nhất, gây khó khăn, lúng túng trong quá trình áp dụng. Bà Lê Thị Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây băn khoăn, theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nếu khu công nghiệp đi vào hoạt động thì khu công nghiệp phải đạt được tiêu chí về phòng cháy chữa cháy. Trong khi công ty xây dựng nhà kho từ 29 tháng 3 năm 2023, hồ sơ bị trả rất nhiều lần, rất nhiều quy định không phù hợp với thực tiễn, làm tăng chi phí của doanh nghiệp.
Một mét vuông là gần 200 đô, thì như vậy một năm mà mình làm chậm á, mà duyệt là chậm thì sẽ mất gần 2 tỷ đồng. Có phải chăng cục phòng cháy chữa cháy nên xem xét đặc biệt riêng những doanh nghiệp của chúng tôi nằm trong khu chế xuất và khu công nghiệp đã có những hệ thống phòng cháy chữa cháy, thì những quy định thì đối với những doanh nghiệp ở trong cái khu công nghiệp nên có những cơ chế đặc thù.
Để không còn những tai nạn thương tâm do cháy nổ gây ra, công tác phòng, chống cần phải được ưu tiên hàng đầu, đi trước so với chữa cháy. Thực tế này đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp, biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Và việc sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành là để kịp thời tạo cơ sở pháp lý nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong thực tiễn.
Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ được xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới. Dự thảo luật gồm 9 chương, 65 điều, đã bổ sung quy định và bao quát hơn các nội dung liên quan đến quản lý về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó quy định cụ thể hơn trách nhiệm, yêu cầu trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. Sau đây chúng tôi xin tổng hợp một số điểm mới về nội dung này.
So với quy định tại luật phòng cháy chữa cháy hiện hành, điều 10 dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bổ sung thêm một số hành vi bị cấm trong phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cụ thể như xúc phạm, đe dọa lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân, báo tai nạn, sự cố giả, chế tạo, hoán cải phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định, đưa phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế vào sử dụng hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận về kết quả nghiệm thu, thi công về phòng cháy và chữa cháy không đúng với thiết kế đã được thẩm định.
Về sửa yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình phải có giải pháp phòng cháy và chữa cháy, theo khoản 2 điều 12 dự thảo luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khi lập dự án thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thì buộc phải đảm bảo các nội dung sau đây: khoảng cách an toàn, hệ thống thoát nạn, bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, hệ thống chống khói, hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
Về điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy với nhà ở được nêu tại điều 16 gồm các nội dung sau: hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an toàn phòng cháy, chất dễ cháy nổ phải để xa nguồn nhiệt, nguồn lửa, có giải pháp thoát nạn, chuẩn bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy với nhà phải đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Dự thảo cũng bổ sung điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy với nhà ở kết hợp kinh doanh gồm đảm bảo các điều kiện ở trên, có giải pháp ngăn cháy giữa các khu vực để ở và khu vực kinh doanh, cũng như giải pháp thoát nạn khi có cháy xảy ra.
Đối với đề xuất phòng cháy, chữa cháy khi sử dụng điện, điều 19 của dự thảo luật yêu cầu cá nhân, hộ gia đình sử dụng điện phải lắp đặt sử dụng các thiết bị điện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện, thường xuyên thực hiện các việc kiểm tra và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ gây cháy, nổ do điện trong suốt quá trình sử dụng điện. Luật hiện tại chỉ quy định phòng cháy về việc sử dụng điện, thiết bị và dụng cụ điện với nhà máy điện, lưới điện, thiết kế thi công lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện, thiết bị dụng cụ điện được sử dụng trong môi trường nguy hiểm về cháy nổ, cơ quan, tổ chức và cá nhân cung ứng điện.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đa số các đại biểu Quốc hội nhất trí cần thiết ban hành dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, đồng thời luật hóa những quy định hiện hành và bổ sung quy định đầy đủ toàn diện về hoạt động cứu nạn cứu hộ mà lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đang được giao nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn.
Góp ý cho dự thảo luật, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ phạm vi điều chỉnh để tránh chồng lấn với các dự án luật khác. Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và đại biểu Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng
bổ sung nội dung này vào và chúng ta không phân biệt được cái phạm vi điều chỉnh của cứu nạn cứu hộ mà gắn với công tác chữa cháy của các luật này với lại cái phạm vi điều chỉnh của các luật hiện hành thì nó sẽ dẫn đến sự chồng lấn.
Cái giải quyết của các cái cấp các ngành còn chỉ khi nào ở đến những cái cấp độ mà trong cái luật phòng thủ dân sự quy định cần phải xử lý theo những cái cấp độ đấy thì chúng ta với áp dụng trong cái luật phòng thủ dân sự.
Giải trình những băn khoăn của đại biểu, thay mặt cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết về phạm vi điều chỉnh dự án luật, đây là luật hóa Nghị định số 83 ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.
Chúng tôi đã tổng kết cái Nghị định 83 này và đã có cái sự thống nhất rất là cao với Ban soạn thảo luật phòng thủ dân sự của Bộ Quốc phòng. 9 cái trường hợp được quy định trong Nghị định 83 này là không thuộc vào cả cái phần của phòng thủ dân sự, là cấp độ thấp hơn, rất rõ ràng, chẳng có cái gì mơ hồ, không có gì trồng lấn.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nguyên nhân chủ quan của các vụ cháy là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đối với công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời cũng thiếu cơ chế để xác định trách nhiệm của người đứng đầu, chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, chưa chú trọng công tác đầu tư, trang bị phương tiện cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đáng chú ý, nhiều bộ địa phương chậm tiến độ thực hiện Nghị định 83 về phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện, đặc biệt xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Bà Nguyễn Thanh Cẩm, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.
Chúng tôi cũng thấy là cũng còn có điều rất là băn khoăn đấy ạ. Vì là tồn tại của một số bộ ngành nêu ra thì đến giờ vẫn còn cái tồn tại là nhận thức của cán bộ. Chưa kể đấy là người đứng đầu, coi phòng cháy chữa cháy là việc của cơ quan khác, chứ không phải là cơ quan mình. Thế thì thực hiện nghị quyết của Quốc hội mà cái nhận thức như này thì vẫn còn có nhiều hạn chế như này cũng là điều mà các cơ quan cũng cần phải rất là xem xét.
Các đại biểu Quốc hội cũng đề xuất giải pháp. Đầu tiên là đẩy mạnh tuyên truyền trong tầng lớp nhân dân, nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và thoát nạn cho nhân dân khi xảy ra cháy nổ. Không coi đây là phong trào mà là nhiệm vụ bắt buộc của các cơ quan, đơn vị, công ty, nhất là đối với các cơ sở giáo dục, nơi đông dân cư, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Ông Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng
kiểm tra rồi để quản lý rồi bổ sung cơ sở vật chất tại chỗ trong cái phòng cháy chữa cháy thì nói chung là cũng đang còn rất là khiêm tốn, không đáp ứng được theo cái yêu cầu của cái chỉ đạo của chính phủ. Cái này thì chủ yếu là đang phó mặc cho các cơ quan chuyên trách phải bổ sung về cái chế và làm rõ cái nguyên nhân và trách nhiệm.
Một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật có nhiều quy định có thể làm phát sinh yêu cầu đối với nguồn lực đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhưng chưa được thể hiện rõ trong nội dung tờ trình của chính phủ cũng như các tài liệu khác trong hồ sơ của dự án luật. Do đó, đề nghị chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung đánh giá về khả năng đảm bảo nguồn nhân lực, nguồn tài chính khi luật có hiệu lực thi hành.
Thưa quý vị, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.